trong phần ghi chép về niệm Phật vãng sanh có Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, có Vãng Sanh Truyện. Quả thực tiếp lại sự việc vãng sanh của Trương Thiện Hòa vào triều Đường. Trương Thiện Hòa không hiểu Phật giáo, cả đời làm người giết bò, là người chiên giết bò, bán thịt bò và giết bò. Cả đời ông làm người giết hại này không biết bao nhiêu năm. Phúc Lâm Chung thấy rất nhiều người mang đầu bò, những người đó đều là người bị ông giết chết, người đầu bò đều tìm ông đòi mạng. Ông lớn tiếng kêu cứu mạng. Người khác hỏi ông thế nào rồi, ông bảo có rất nhiều người đầu bò đến tìm ông đòi mạng. Đây cũng coi như vận khí ông còn tốt, vừa hay có một vị xuất gia đi ngang qua nhà ông, nghe thấy trong nhà có người hô hào cứu mạng. Vị thầy này liền vào bên trong xem thử, nhìn thấy dáng vẻ của Trương Thiện Hòa đang rất hoảng loạn. Người đầu bò vị thầy này rất nhanh vội thắp một nén hương đưa cho Trương Thiện Hòa, bảo ông hãy niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Ông liền lớn tiếng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Sau khi niệm được vài tiếng thì nói với người xuất gia, không thấy người đầu bò nữa, họ đi cả rồi. Lại niệm thêm vài tiếng thì nói với mọi người A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ông, ông đến thế giới cực lạc rồi. Đây là 10 niệm ác sanh, một ví dụ cực kỳ tốt. Vào triều Tống có một vị xuất gia là Pháp Sư Oánh Kha. Rất nhiều đồng học đều biết chuyện này. Đây là một người không giữ thanh quy, một tỳ kheo phá giới, tập khí ác của ông rất nặng. Biết rằng mình đã phạm phải sai quấy, đó cũng xem như không tệ. Ông tin vào nhân quả, tự mình suy nghĩ sau khi xuất gia tất cả hành vi việc làm của cả đời mình nhất định sẽ đọa vào địa ngục. Nghĩ đến địa ngục ông liền sợ hãi. Địa ngục chẳng phải nơi vui vẻ gì, nên ông tìm đến đồng tham đạo hữu, thỉnh cầu với mọi người: mọi người có cách gì cứu tôi không, để tôi đừng bị sa vào địa ngục. Có một đạo hữu tặng cho ông một quyển Quảng Sanh Truyện. Ông đọc xong cảm thấy vô cùng hổ thẹn, nên ông đóng liêu phòng lại, nhất tâm nhất ý chuyên niệm A Di Đà Phật. Niệm được 3 ngày 3 đêm, đại khái cũng không ăn không ngủ 3 ngày 3 đêm thì niệm được A Di Đà Phật đến. Chí thành cảm thông, chân thành đến tột độ, liền khởi tác dụng cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật. Phật đến rồi. Phật nói với ông: con vẫn còn 10 năm thọ mạng, tuổi thọ vẫn còn 10 năm, 10 năm sau ta sẽ đến tiếp dẫn con. Việc này được xem như là thọ ký cho ông rồi. Ông ở thế giới cực lạc đã có báo danh, có trụ xứ rồi. 10 năm sau Phật sẽ đến tiếp dẫn ông. Ông cũng là Phúc Chí Tâm Linh. Ông bàn hướng về A Di Đà Phật báo cáo. Ông nói: tập khí con quá nặng, không chịu nổi sự mê hoặc. Trong 10 năm đó, không biết con lại làm ra bao nhiêu chuyện xấu nữa. Thọ mạng con không cần, bây giờ con cùng đi với ngài. A-di-đà Phật liền đồng ý, nói với ông: thôi được, vậy 3 ngày sau ta đến tiếp dẫn con. Ông quá đỗi vui mừng, liền mở cửa phòng, rất hoan hỷ, nói với mọi người: 3 ngày sau A-di-đà Phật đến đón tôi vãng sanh. Trong chùa chẳng người nào tin ông, thầy thuộc vào người xấu, người ác, Phật làm sao mà đón thầy được. Cũng may thời gian 3 ngày cũng không dài, chúng tôi để xem việc này là thật hay là giả, thầy là kẻ gạt người hay thật có chuyện như vậy. Đến ngày thứ 3, ông nói với mọi người: hôm nay mong mọi người đặc biệt làm cho ông một buổi niệm Phật tiễn ông vãng sanh. Mọi người nghe qua lời ông dường như không phải lời giả, thái độ rất khẩn thiết, không giống kiểu của kẻ lừa gạt, nên tin theo giúp ông niệm Phật. Niệm được một khắc, một khắc vào thời xưa là một bội theo cách tính nơi này của chúng ta, một khắc theo như hiện nay của chúng ta là 15 phút. Một khắc của thời xưa đại khái là gần khoảng 40 phút. Đó là một khắc. Niệm được một khắc, ông liền nói với mọi người: A-di-đà Phật đến rồi, ông có thể nhìn thấy, còn người khác thì không. Thật vậy, ông theo A-di-đà Phật đi rồi. Trong lúc niệm Phật, không hề ốm đau, không bệnh mà đi. Đoạn chuyện này được ghi chép trong Vãng Sanh Truyện và trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục là sự thật không hề giả. Qua đó nói với chúng ta công đức của 48 nguyện quá thù thắng rồi, oai lực bất khả tư nghị. Bạn xem, thảo tác tội nghiệp địa ngục, chỉ cần chịu quay đầu, một khi chịu sửa đổi, liều mạng niệm Phật có thể niệm được A-di-đà Phật đến rồi, vẫn có thể vãng sanh thế giới cực lạc. Thọ mạng 10 năm ông không cần. Loại trường hợp này, chúng tôi tin trong Tịnh Tông nhất định rất nhiều, tuyệt đối không chỉ có một mình ông. Rất nhiều ví dụ như thế này, vì thế chúng ta cần phải tin. Chẳng hạn như trường hợp ngay trước mắt chúng ta đây, 4 người của chùa Lai Phật Tự mà chúng ta đã thấy, 3 vị thêm vào 1 vị lão đức nữa. Các vị thấy trong báo cáo này, vị lão đức là được bổ sung sau này, điều là một câu Phật hiệu. Cả 4 người họ đều chưa từng được đi học, đều không biết chữ, nhưng họ đều có chung một thiên chất, đó chính là người nào cũng là người thật thà, đều là người nghe lời, đều là người thật làm, đều có đủ thật thà, nghe lời, thật làm, quyết định đắc sanh tịnh độ. Tuyệt đại đa số người thường không lão thật, họ có rất nhiều vọng niệm, rất nhiều tạp niệm, họ muốn học rất nhiều pháp môn, cái gì cũng muốn học, tin Phật, tin Bồ Tát, vừa tin quỷ, vừa tin thần, tin quá nhiều. Đến phút lâm chung, ai sẽ đến cứu họ đây? Những người mà họ tin đều không màng đến họ nữa. Vì sao vậy? Chỗ dựa của họ quá nhiều, ta không đi cũng đâu có sao, sẽ có người khác đi. Kết quả cuối cùng chẳng một người nào đến cả. Thế thì chịu thiệt thòi lớn rồi. Vì thế tín tâm chỉ có thể tin vào một pháp môn, bạn liền có thể thành tựu. Mỗi một người bản sanh đều chỉ có một pháp môn, một môn thâm nhập trường kỳ khuân tu. Kinh điển cũng là một bộ kinh, đừng học quá nhiều. Một bộ kinh là đã có thể khai ngộ, có thể đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh. Hải Hiền lão hòa thượng làm tấm gương cho chúng ta. Chúng ta phải tin, đây không hề giả, đều là những chuyện phơi bày ngay trước mắt. Chỉ mới mấy năm gần đây thôi, thế giới hiện tại, xã hội hỗn loạn, tai nạn trên địa cầu quá nhiều, ngày nào cũng có đưa tin. Cả đời tôi có thể được chút thanh tịnh do tôi không xem truyền hình, không xem báo chí. Tôi với phương tiện truyền thông đã đoạn tuyệt 50 năm rồi. Vì thế, nếu bạn hỏi tôi, trong cuộc sống của tôi, xã hội mỗi ngày đều an định, thiên hạ thái bình, bình yên vô sự, khuôn viên nhỏ của tôi rất an tịnh. Người xưa nói rất hay, biết nhiều phiền não nhiều, biết nhiều chuyện quá thì phiền não sẽ nhiều thêm, quen biết nhiều người thì nhiều thị phi, người quen quá nhiều thì kéo theo nhiều thị phi. Vì thế quen biết người càng ít càng tốt, biết càng ít chuyện lại càng hay. Chỉ có niệm Phật là tốt nhất. Chỉ cần nắm chắc sự việc này, lão thực niệm Phật, thật tin, thật muốn vãng sanh, quyết định không có hoài nghi, bạn chính là đệ tử tốt nhất của A-di-đà Phật. Tương lai A-di-đà Phật nhất định sẽ đón bạn đến thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc coi như chứng minh được trọn vẹn bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Vì sao? Vì bạn đều xem thấy cả rồi. Những gì được nói trong kinh là sự thật không hề hư dối. Các bậc tổ sư đại đức công nhận mười niệm ác sanh, dõng dạc tuyên bố công đức danh hiệu là không thể nghĩ bàn. Chân thật là đại đạo chí giảng, quá đơn giản rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi, dễ dàng thành tựu. Người tin tưởng, người thật thà ắt sẽ tin. Họ không có điều kiện gì cả, càng không thể thay đổi. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, chỉ cần dăm ba năm thì sẽ thành tựu, họ liền vãng sanh. Dứt khoát chẳng lưu luyến gì đối với thế gian này. Có mảy may lưu luyến, bạn trở thành chướng ngại. Ở chỗ này có nói danh hiệu, tức là danh hiệu của A-di-đà Phật, công đức bất khả tư nghị. So sánh tất cả kinh điển rồi rút ra kết luận, đến sau cùng chỉ còn sót lại một câu thánh hiệu A-di-đà Phật. Nếu giảng giải Phật Pháp, giảng đến cứu cánh, thì chính là một câu A-di-đà Phật. Đúng như Thiện Đạo Đại Sư đã nói, chư Phật sở dĩ hương sức thế, dĩ thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Phật xuất hiện tại thế gian để làm gì? Chỉ vì để giới thiệu thế giới cực lạc cho chúng ta, nhằm giới thiệu pháp môn niệm Phật. Bạn có thể tin, có thể nguyện, đời này của bạn liền sẽ thành Phật, yên ổn thỏa đáng, bình an vô sự, đến thế giới cực lạc thành Phật. Quay lại nghiên cứu, 48 nguyện chính là giải thích cho một câu Phật hiệu. Những gì được nói trong 48 nguyện chính là giải thích cho một câu A-di-đà Phật. Mới biết công đức chân thật của A-di-đà Phật là không thể nghĩ bàn. Toàn bộ kinh Vô Lượng Thọ chính nhằm giải thích cho 48 nguyện. Vì vậy, do thời gian chúng ta ngắn không dài, nên chúng tôi chỉ chọn một phẩm này, chuyên học 48 nguyện. Kinh Vô Lượng Thọ giảng được rất tỉ mỉ, cái này nói có phần đơn giản hơn, nhưng nội dung thì như nhau, không hề khác biệt. Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm Kinh chính là giải thích cho Kinh Vô Lượng Thọ. Bởi vậy, cổ nhân gọi Kinh Quan Nghiêm là Đại Bổn Kinh Vô Lượng Thọ, còn Kinh Vô Lượng Thọ là Trung Bổn Quan Nghiêm. Đó là Trung Bổn. Thế còn Tiểu Bổn thì sao? Có. Tiểu Bổn chính là Kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà là Tiểu Bổn Quan Nghiêm. Kinh Vô Lượng Thọ là Trung Bổn Hoa Nghiêm. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là Đại Bổn Kinh A-di-đà. Đại Tạng Kinh chính là giải thích cho Kinh Hoa Nghiêm. Hết thảy pháp được Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết giảng trong 49 năm. Khi tổng kết quy nạp lại chính là một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Niệm câu A-di-đà Phật này đồng nghĩa thảy đều niệm đến, niệm đến hết thảy chư Phật Bồ Tát, một vị cũng không sót. Tất cả kinh được thuyết trong 49 năm của Thích Ca Mâu Ni Phật, bạn thảy đều niệm đến rồi cũng chẳng bỏ sót một bộ kinh nào. Công đức danh hiệu như thế còn có gì để bàn cãi sao? Chúng ta đã xem nhẹ chuyện này rồi, không chịu niệm Phật sai rồi. Ở đây chúng ta dùng phương pháp này, đầu tiên chọn lấy Tây Phương thế giới Cực Lạc. Đến thế giới Cực Lạc, thọ mạng của chúng ta là Vô Lượng Thọ. Thứ chúng ta có được là thời gian, có thể học hết mọi kinh giáo và lại rất dễ thành tựu. Vì sao? Vì bạn có thể học cùng lúc. Mọi thứ chúng ta học bây giờ là cứ từng muốn học dần lên, không thể học đồng thời được. Vậy họ làm thế nào học cùng một lúc được vậy? Vì họ phân thân, chúng ta thì chẳng cách nào phân thân được. Có thể phân vô lượng vô biên thân. Đến khắp cõi nước của chư Phật, đi lễ Phật, cúng dường, tu phước, nghe Phật giảng kinh, thuyết pháp là tu huệ. Một vị Phật sẽ giảng cho bạn một bộ kinh, vô lượng chư Phật sẽ nói cho bạn vô lượng kinh, hơn nữa còn hoàn thành cùng một lúc. Đây là chuyện tốt, ở cõi này chẳng thể tìm thấy, chỉ có thế giới Cực Lạc mới có. Cho nên, không thể không đến thế giới Cực Lạc được. Không đến thế giới Cực Lạc, bạn phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Đến thế giới Cực Lạc, bạn sẽ hưởng trọn mọi quyền lợi ở đó. Một đời thành tựu là thành tựu viên mãn. Chẳng giống như chúng ta học đại học thời nay, học xong một ngành học rồi tốt nghiệp cầm được học vị. Không phải vậy. Trong đại học có đến vài trăm ngành, thảy đều tốt nghiệp đồng thời. Tốt nghiệp ở thế giới Cực Lạc chính là tốt nghiệp theo cách đó, tốt nghiệp toàn bộ mười phương ba đời sở thiết của hết thảy chư Phật, bạn đều học được toàn bộ. Mất thời gian bao lâu thì học xong? Rất nhanh, thời gian rất ngắn. Vì sao? Chỉ còn một thời gian thôi là bạn thành tựu rồi. Một lần là trọn vẹn tất cả. Bởi những chuyện này nên bảo là pháp khó tin. Bởi vậy, chúng ta thể hội được sự cô động của một bộ đại tạng kinh chính là một câu Phật hiệu. Triển khai câu Phật hiệu này ra thì chính là toàn bộ đại tạng kinh. Kinh Hoa Nghiêm nói: một tức tất cả, tất cả tức một. Nếu như đối với một người bình thường mà nói thì bảo là nhậm nhất. Còn nếu đối với cơ duyên thành Phật của một người đã chín mùi rồi mà nói thì nên nói là chuyên nhất. Chuyên là chỉ cho một câu Phật hiệu. Nếu bạn thật sự hiểu rõ ràng, thấu suốt, nhất định bạn sẽ chết lòng trọn ý ghi chặt lấy câu Phật hiệu, không bao giờ buông lơi. Cũng giống như Hải Hiền Lão Hòa Thượng vậy. Bốn người thuộc vùng Nam Dương, Hải Hiền Lão Hòa Thượng, mẹ của Ngài, sư đệ của Ngài Lão Hòa Thượng Hải Khánh, thêm vào đó là một vị Lão Đức Hòa Thượng. Bốn người này đều là người chưa từng đi học, không biết chữ, đều là người vùng quê. Họ dựa vào cái gì? Chính là thật thà, nghe lời, thật làm. Đối với lời dạy của Phật Bồ Tát và Bậc Thánh Hiền, một mảy may hoài nghi họ cũng không có, hoàn toàn nhận lấy, vả lại còn tôn trọng lão sư. Vì sao vậy? Câu Phật hiệu này là do lão sư truyền cho. Ngài rất tin tưởng lão sư. Lão sư thế độ cho Ngài, thế độ coi như xuất gia rồi. Truyền pháp thì chỉ truyền cho một câu Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ một câu này thôi. Dặn dò Ngài cứ thế mà tiếp tục niệm. Bốn người này đều niệm cả một đời, niệm đến sau cùng hơi thở vừa dứt thì đã vãng sanh rồi. Thành tựu cả bốn người. Ở chỗ này chúng ta dùng một câu trong Kinh Hoa Nghiêm: một tức tất cả, tất cả tức một. Chữ một này chính là một câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Tất cả chính là tất cả danh hiệu của hết thảy chư Phật Bồ Tát. Toàn bộ kinh điển được thuyết bởi hết thảy chư Phật Bồ Tát, thảy đều nằm trọn trong danh hiệu A Di Đà Phật. Cần phải ghi nhớ điều này. Đối với một người bình thường mà nói là nhậm nhất. Nhậm nhất là chỉ cho 84,000 pháp môn. Phật nói rồi, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bạn học bất kỳ một pháp môn nào, chỉ cần chuyên nhất đều có thể thành tựu, đều có thể được định, đều có thể khai trí huệ, có thể bình tâm kiến tánh. Chỉ là không nhanh bằng niệm A Di Đà Phật mà thôi. Vì sao? Vì A Di Đà Phật có 48 nguyện giá trị, 84,000 pháp môn khác không được A Di Đà Phật giá trị, không giống như những gì được nói ở chỗ này. 48 nguyện chuyên vì chúng sanh khổ nạn khắp mười phương. Thật tin, thật nguyện, lão thật niệm Phật, còn việc kiến lập đạo tràng cũng đặc biệt xây dựng vì những người này. Cho nên chỉ cần bạn tin, chỉ cần không hoài nghi, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, đời này của bạn chắc chắn vãng sanh. Ngàn vạn đừng bao giờ đứng núi này trong núi nọ, đừng thay đổi đề mục, không được hoài nghi. Không thể học cái này lại nghĩ đến cái kia, thế là không được. Bạn xem có không ít người Trung Quốc, người niệm Phật lại đi học thiền, gọi là thiền tịnh song tu. Tôi học thiền không thành công thì tịnh sẽ thành công, học tịnh không thành công thì thiền sẽ thành công. Đến cuối cùng cả thiền lẫn tịnh đều chẳng thành, thiệt thòi lớn rồi. Thế mới nói bạn chỉ nên đi một cửa, không được đi hai cửa. Điều này còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì, nên mới gọi là nhất. Nhất định phải nhận thức cho rõ. Phần sau là đối với người có cơ duyên thành Phật chín muồi mà nói, có lẽ nên nói là chuyên nhất. Trong kinh Hoa Nghiêm có một câu: một tức tất cả, tất cả tức một. Vậy chứng một này nên nói thế nào đây? Đó là phải xem căn tánh thành thục của chúng sanh. Chứng một này chính là chỉ cho A-di-đà Phật. Bốn vị đại đức của chùa Phật Lai đều là chúng sanh căn tánh thành thục. Vì thế một câu A-di-đà Phật bốn người đều thành tựu. Còn thành tựu quá thù thắng. Ở đây chúng tôi có quyển sách nhỏ để kết duyên. Lai Phật, Tam Thánh, Vĩnh Tư Tập. Quyển sách này nói về ba vị đại đức của chùa Phật Lai, soạn thành một quyển sách để kỷ niệm. Mặt sau còn có một chiếc đĩa. Chiếc đĩa đó khoảng 9 giờ đồng hồ, tức là họ đem quyển sách đó từ đầu đến cuối đọc qua một lượt. Trên màn hình vừa có chữ, vừa có âm thanh, nhưng không có người. Bạn có thể đọc, đọc nó rất tốt, hãy thường đọc nó. Nếu bạn không thể đọc, vậy thì nghe. Nội dung trong đĩa hoàn toàn tương đồng với sách. Đĩa là sách audio. Đối với việc học tập của chúng ta hết sức thuận tiện. Vì thế, đối với cơ duyên thành Phật chín muồi, bạn hãy gọi chính mình thử xem, cơ duyên thành Phật của bạn đã chín muồi rồi chưa? Làm sao biết được? Đối với Tây phương thế giới cực lạc mà không hoài nghi, thì đó xem như chín muồi rồi, có thể tiếp nhận không hoài nghi, có thể tiếp nhận A-di-đà Phật không nghi ngờ. Thật muốn vãng sanh thế giới cực lạc, còn hy vọng đi sớm một chút, chẳng còn mảy may lưu luyến nào đối với thế giới này, căn duyên của bạn liền thành thục. Đây chính là chúng sanh căn tánh chín muồi,